This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc trên Facebook. Đọc trên Facebook trong tuần lễ vừa qua phải gọi là hỉ nộ ái ố thưa quý vị. Rất là nhiều chuyện phải gọi là nghe thì rất là tức mình, nghe thì chỉ nước buồn nôn, nghe chỉ có nước buồn thưa quý vị, rất là buồn, buồn về những cái thảm cảnh của người Việt của chúng ta đang phải trở mình để mà đứng dậy sau cái cơn đại dịch, nhất là ở không, nếu mà chúng ta nói rằng là sau cơn đại dịch thì cũng không đúng, thưa quý vị, đại dịch cũng vẫn còn đang tiếp tục, nhưng người Việt Nam đang cố quên đi để mà cùng sống chung với dịch, tức là sống chung với giặc thưa quý vị. Tại ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam ông Phạm Minh Chính cũng nói như vậy mà. Bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta phải sống chung với dịch này. Đó, chống dịch thì chống giặc, thì bây giờ sống chung với dịch, tức là cũng sống chung với giặc thôi, phải không thưa quý vị? Dân khổ thì vẫn khổ thưa quý vị. Khổ phải gọi là muôn vàn những cái khổ mà không hiểu tại sao các quan chức Cộng sản Việt Nam vẫn cứ tiếp tục làm những cái trò, phải gọi là trò hề cho cả thế giới hoặc là trò hề cho chính ngay cái đất nước Việt Nam. Nếu mà quý vị mà đọc những cái bản tin, quý vị thấy có những cái éo le mà người dân chỉ có biết lắc đầu mà cười để mà nhìn cái chế độ này nó như vậy. Hy vọng rằng mọi người cũng sẽ ý thức để làm sao cho đất nước của chúng ta sẽ thay đổi được cái chế độ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ khá hơn rất là nhiều thưa quý vị. Hòn ngọc Biển Đông đâu có tệ bạc như bây giờ đâu, phải không thưa quý vị? Lướt trên Facebook, chúng tôi thấy có một số những sự kiện như sau. Chúng tôi xin tạm gác qua những cái khổ của người dân để chúng ta nhìn ra những cái người quan chức của Cộng sản Việt Nam như thế nào, nhiều lắm thưa quý vị, hoặc là những cái gì mà của cái chế độ bên đó. Đầu tiên đó thì là có một cái tít Hành Tính thấy là cũng rất là hay thưa quý vị, một cái tựa của Facebook có tên là Facebook Phú Yên. Đó, Facebook Phú Yên đã viết một cái bài tên là Tại sao tài trợ nước ngoài mà không giúp đỡ cho trẻ em Việt Nam vậy. Được biết rằng vừa qua có một cái sự kiện xảy ra mà làm dậy sóng dư luận ở trong nước. Đó là trong cái chuyến tháp tùng cùng với lại ông Thủ tướng Phạm Minh Chính sang bên Vương quốc Anh, thì cái bà tỷ phú có tên là bà Nguyễn Thị Phương Tảo, bà này là tổng giám đốc của công ty Vietjet Air, tức là cái hãng máy bay tư nhân á, đã tặng cho cái trường đại học có tên là trường Lina Cree College của Đại học Oxford bên Anh Quốc số tiền là 5.000 tỷ đồng hồ, thưa quý vị, 5.000 tỷ đồng hồ nha. Đó, ngày 1 tháng 11, Lina Cree College đã thông báo là vừa ký biên bản ghi nhớ với bà Nguyễn Thị Phương Thảo để mà nhận cái khoản tài trợ từ thiện với tổng giá trị lên đến 155 triệu bảng Anh, tương đương 250 triệu đô la. Ngoài cái việc bày tỏ cái lòng cảm ơn thì trường còn cho biết là sau khi mà nhận đủ 50 triệu bảng Anh trước thì đầu tiên trong cái gói tài trợ này thì trường sẽ để trình lên Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Anh để đổi tên từ Lina Cree College sang là Tau College để mà ghi nhận cái nguồn tài trợ ý nghĩa này. Thì thưa quý vị, cái trường Lina Cree College là một trong số 45 thành viên của Đại học Oxford, không có cái chức năng đào tạo mà chỉ cung cấp cái chỗ ở, các tiện nghi khác cho hơn 550 sinh viên cao học và 50 nghiên cứu sinh. Người học đến từ nhiều nước và theo học các ngành khác nhau. Lina Cree College gồm có 4 tòa nhà. Một số những sinh viên cùng sống trong cái tòa nhà này và tầng hầm của cái tòa nhà Abraham có một cái phòng âm nhạc và cái phòng thể thao với nhiều những cái thiết bị nhằm nâng cao chất lượng của cuộc sống cho sinh viên, giảng viên. Thì Lina Cree College này còn xây dựng cái vườn Rome Hare để mà họ đến thư giãn thưa quý vị. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970 tại Hà Nội. là một nữ doanh nhân, hiện là tổng giám đốc của công ty Vietjet Air, phó chủ tịch thường trực của hội đồng quản trị ngân hàng HD Bank. Bà là người Việt Nam thứ hai đã được cái Forbes ghi nhận là tỷ phú đô sau Phạm Nhật Vượng. Bà có khối tài sản theo Forbes là đạt 2,7 tỷ Mỹ Kim. Ngày 9 tháng 3 2017 thì tạp chí Forbes đã công bố danh sách các nữ tỷ phú đô trên thế giới, ghi nhận bà Phương Thảo là nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam. Bà Nguyễn Thanh Hà là chủ tịch của hội đồng quản trị công ty Vietjet. Hiện thì Vietjet đang nợ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cái số tiền là 137 tỷ đồng. Này không biết đồng hồ hoặc là đồng đô la nha thưa quý vị. Cái việc trao tặng một số tiền quá lớn cho một cái trường nước ngoài giữa lúc mà đất nước đang khốn khó, người dân thì nghèo đói, nhất là khi mà đang trải qua cơn đại dịch như lâu nay, khiến cho cộng đồng mạng rất là bất bình. Trong số tiền của bà có cái tiền lời từ hàng triệu cái chiếc vé khi mà người dân phải trả khi mà leo lên máy bay của bà. Họ thắc mắc là tại sao bà không tài trợ cho những cái trường học và những cái học sinh tại Việt Nam mà đem đi tặng cho một trường đại học lớn của thế giới mà ở bên Anh Quốc. Chắc chắn họ không khó khăn mấy so với lại trường học cũng như là học sinh của Việt Nam, phải không? Hãy thử nhìn hình ảnh sinh viên của trường Lina Cree College rồi so sánh với hình ảnh của các em học sinh Việt Nam phải đu dây, phải đi cầu khỉ, phải chui vào cái bọc ni lông để mà được kéo qua sông để vào ngồi trong các lớp học rách nát. Chúng ta sẽ thấy xót xa biết chừng nào chứ. Cũng lớn lên từ trong lòng đất nước cùng máu đỏ, da vàng. Sao không biết xót thương đất nước, đồng bào, thương các em nhỏ cùng cực. Không có cái lá lành mà đùm lá rách theo cái truyền thống đạo lý của dân tộc vậy. Có phải là bò nơi khố rách, đãi nơi quần hồng hay chăng? Buồn thật. Vâng, thưa quý vị, đó là bài viết của Facebook Phú Yên. Một câu ngắn gọn của một người Facebook đã gửi đến cho cái bà. Đó là rút máu dân mình đem nuôi chỗ khác. Buồn không thưa quý vị? Không hiểu sao luôn thưa quý vị ơi. Chuyện nhà không lo, đi lo cái chuyện ở ngoài. Nhưng chắc chắn nội chung quy ra thì cũng chỉ vì hai cái chữ đó là kinh doanh thôi. Phải có một cái gì đó thì họ mới làm những cái động tác như vậy. Chứ không phải đơn giản là đi cho tiền cho anh ta như vậy nữa thưa quý vị. Để lấy tiếng không chừng thưa quý vị ha. Thì cũng trong một cái phái đoàn của bên Chính phủ Cộng sản Việt Nam mà đi qua bên Anh Quốc thì chúng tôi thấy có một cái sự lùm xùm, mà sau đây chúng tôi xin được gửi đến cái sự lùm xùm đó trong một cái Facebook. Chuck Hammer Nguyễn đã có một cái bài mang tên là Tội nghiệp người Cộng sản, có tên là Tô Lâm. Mời quý vị. Sự cố ăn thịt bò giác vàng quả là thảm hại cho hình ảnh đương kim Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân vật đứng thứ 12 trong 18 nhân vật quyền lực nhất Việt Nam. Mạng xã hội tiếng Việt trong và ngoài nước, rồi báo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức tấp nập đưa tin bởi nó hấp dẫn quá. Ngoại trừ truyền thông lệ đẳng là hoàn toàn im lặng. Câu chuyện bao gồm những cái tình tiết đối nhau chan chát, thu hút độc giả. Nào là cộng sản khiêm nhường đối lập với lại sang trọng tư sản. Chỉ riêng cái món bò giác vàng Tomahawk, tức là cái món bò giác vàng có cái tên là bò giác vàng Tomahawk, có giá là 850 bảng Anh, tức là hơn khoảng 1.100 Mỹ Kim, đối lập với lại cái lương tháng của người Việt Nam trung bình chưa đến 200 Mỹ Kim, thì cái sự cố có đầy đủ những cái yếu tố để làm nên một cái chấn động thu hút cơ man. Nào là độc giả. Thế là có hàng loạt những cái cụm từ biếm nhẹ xuất hiện. Nào là bò Tô Lâm, bò cộng sản, viên chức cộng sản bị bắt gặp tại trận, vân vân và vân vân. Đó là cái bọn truyền thông phương Tây thường có một cái định kiến không tốt về cái nhà nước Cộng sản Việt Nam. Còn những người Việt Nam tham gia cái mạng xã hội thì sao? Tức giận. Mà không tức giận sao được? Khi mà chỉ cách đây chưa đầy một tháng thôi, hàng trăm hàng ngàn thợ thuyền vốn là lực lượng nòng cốt của Đảng Cộng sản bỏ chạy tán loạn chi vậy, đi về quê cha con chồng vợ nheo nhóc ăn uống đầu đường xó chợ, trong khi mà gì, đảng viên Đảng Cộng sản Tô Lâm đang ngồi mát ăn bò giác vàng là thế đấy. Thay vì người ta nói là bò ngồi mát ăn bát vàng thì đây đảng viên Cộng sản Tô Lâm đang ngồi mát ăn bò giác vàng đó. Nhưng mà tôi lại thấy tội nghiệp cho người Cộng sản Tô Lâm. Không tội nghiệp làm sao được, khi mà dường như cũng cùng cái ngày xảy ra cái vụ án, cái vụ mà ăn cái thịt bò giác vàng ấy, đảng viên Cộng sản cao cấp Tô Lâm cùng với đoàn tùy tùng đã đến cái nghĩa trang Hai Gay ở London để đặt hoa lên mộ của Karl Marx. Ông Karl Marx này là ông tổ của chủ nghĩa Cộng sản, tức là người thầy tinh thần của người Cộng sản Tô Lâm cùng với lại các đồng chí của mình. Mộ của ông Karl Marx chỉ cách nơi ông Tô Lâm cùng với lại các đồng chí của ông ăn cái bò giác vàng này chưa đầy 30 phút lái xe. Sau khi mà xem cái đoạn video từ nhà hàng của ông chủ người Thổ đăng lên, tôi nhận thấy cái vài việc như sau. Cái thứ nhất, ông Tô Lâm, ông ngồi, ông nhìn anh chủ nhà hàng biểu diễn với cái ánh mắt rất là tò mò, có phần là rất là căng thẳng. Cái thứ hai là khi mà anh chủ nhà hàng đưa đến cho ông Tô Lâm cái miếng thịt giác vàng gắn ở trên cái mũi dao của anh ta thì ông Lâm ông khá là bất ngờ. Còn cái thứ ba đó là sau khi mà nếm xong, trong tích tắc thôi, ông Tô Lâm cũng đã giơ cái ngón tay cái lên tán thưởng, một động tác ngoại giao nhiều hơn là cái thực lòng. Có người tin theo cái thuyết âm mưu bảo rằng là cái ông Tô Lâm, ông bị các đồng chí của ông chơi. Đó, tôi thì thấy là chẳng qua là do cái anh chủ nhà hàng gà tổ này mà thôi. Mà sao lại không tự hào cơ chứ? Khi mà một đảng viên Cộng sản, người ta gọi là một đảng viên mà gọc thứ gọc viếng nhà hàng anh ta rất là tự hào lắm chứ. Tôi thấy tội nghiệp bởi vì những cái công việc mà người Cộng sản Tô Lâm phải cán đáng trong cái chuyến đến nước Anh tư bản chủ nghĩa này. Cái thứ chủ nghĩa mà ông Lâm hẳn cũng đã phải thề nguyền là chống lại cái lúc mà ông vào đảng kìa. Khi ông hát cái bài quốc tế ca đầy hào hùng, chắc chắn là ông phải được những cái sách vở kinh điển của các mác dạy rằng là phải chống lại cái sự bóc lột, cái giá trị thặng dư của bọn tư bản. Vậy mà phải chứng kiến một cái gã tư bản Anh gốc Thổ Nhĩ Kỳ bóc lột cả ngàn bản Anh trên cái miếng thịt bò nhớ hiếu à, rồi còn phải đưa cái ngón tay lên tán thưởng hắn nữa chứ. Cái chuyện tư bản hay hoặc là không tư bản này vốn nó đã phức tạp rồi. Nay thì cái bọn khoa học phương Tây lại còn bày trò chống biến đổi khí hậu nữa chứ. Bao hại ông Tô Lâm cùng các đồng chí phải đến dự cái hội nghị COP26 chống biến đổi khí hậu này. Rồi lại lọt vô cái cảnh trớ trêu là ăn thịt bò. Một sản phẩm được cho là góp phần vào cái biến đổi khí hậu. Một độc giả của tờ Daily Mail đã bình luận cái sự việc trớ trêu đó. Đó là hết sức là gớm ghiếc mọi cái khổ ải của ông Tô Lâm. Đó. Và một số không nhỏ các đồng chí của ông là từ khi đảng của ông đồng ý cho cái bọn tư bản ngoại bang vào bóc lột dân chúng Việt Nam, các ông đôi khi còn phải biểu diễn chính trị nữa, như là chuyến đi công cán COP21 này chẳng hạn. Các ông biểu diễn hết sức là vất vả, như là cái vụ Formosa 2016, gần chục ông trắng trẻo phương phi nhào xuống biển cái rồi khi mà chống dịch Covid thì đương kim thủ tướng chụp ảnh với một chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi, không biết là mồ hôi hay nước, mà khổ nổi cái bụng thì lại rất là to, có thể là ăn thịt bò nhiều quá thì phải. Người Cộng sản Tô Lâm vốn rất là kín kẻ. Công việc của ông rành nhất đó là đưa quân vào trấn áp cái bọn phản cách mạng ở Đồng Tâm, đưa lính đi bắt nhốt cái bọn nhà báo người ta gọi là ăn phải bả chứ không phải là ăn phải thịt bò giác vàng phương Tây. Ông là thanh kiếm và là lá chắn của chế độ Cộng sản, nay lại được một tay tư bản tép riêu đút cho ăn miếng thịt bò giác vàng. Thế có khổ không cơ chứ? Tôi tội nghiệp cho người Cộng sản Tô Lâm là thế. Giá mà ông cứ ở lại, ông hút tương bần ở cái phường Bần Yên Nhân gần ở quê ông, thì có lẽ là phải nó vừa ngon hơn cái bò giác vàng, mà vừa không phải bị điều ong tiếng ve, mà coi chừng ảnh hưởng đến cái cả cái chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị nữa chứ. Thiệt là tội nghiệp cho người Cộng sản Tô Lâm. Vâng, thưa quý vị. Một cái bài viết rất là hay, thưa quý vị, của anh Facebook Jem Hammer Nguyễn, thì đáp lại cho cái bài Facebook này cũng có rất là nhiều người vào để mà xem. Thì anh Quyền Vũ anh có nói rằng là họ tự cho mình cái quyền là ăn trên ngồi tróc trên đầu người dân mà. Vậy là họ là quan cách mạng rồi. Suối vàng bác có biết hay không? Thạch sanh thì ít, lý thông thì nhiều. Ăn cho đất nước tiêu điều, ăn cho dân chúng liêu xiêu rụng rời, ăn cho đổ dậu mồng tơi, ăn cả nhà sĩ mấy đời học sinh, ăn cho nước hết yên bình, ăn từ cống rãnh tới chình mắm nêm. Chị Nguyễn Thị Doan nói đúng lắm đó, ăn không có chừa một cái thứ gì của dân hết. Anh Quyền Vũ anh đã nói như vậy, Facebook Quyền Vũ. Còn Facebook Trần Văn thì nói như sau: cái phiếu tính tiền ghi cái ngày đã ăn vào cái ngày 8 tháng 10 mà ông Tô Lâm sang châu Âu vào đầu tháng 11. Cho nên cái kẻ thảm hại không phải là cái bọn Tô Lâm mà cái bọn Vu Khấm. Thì đây là một cái phiếu, thì có thể là người ta ước lượng cái phiếu đó trong cái ngày 8 tháng 10 đó ha, thưa quý vị. Cái ngày mà ông Tô Lâm sang là cái ngày đầu tháng 11 hoàn tính đồng ý, nhưng mà cái phiếu tính tiền của cái nhà hàng này với cái thực đơn ăn nó cũng tự tựa như cái món ăn mà của ông Tô Lâm ông ăn thôi nha, thưa quý vị. Còn Facebook của Tùng Đỗ thì nói: miền Nam mới có 5 tháng giãn cách chết như là ngã rạ đó, anh bộ trưởng như thế này là thế nào đây? Còn Hà Nguyễn thì nói: hình ảnh cuối của một trại súc vật là đội heo ngồi uống rượu vang vài ngàn mẻo chai và ăn cái bếp stick cùng với là cái các ông hai chân xấu xa một cách rất là mãn nguyện. Còn Ý Hoàng Xuân, Facebook Ý Hoàng Xuân thì nói là nhục quá, há miệng cho vòi bếp nó đút cho ăn như là trẻ con, nhục cho một người chính khách thiệt sự à nghe. Vâng, thưa quý vị, ăn có một cái miếng thịt bò giác vàng được mời thôi mà cứ mấy bác làm căng quá vậy. Xưa Obama sang Việt Nam ăn có bún chả, sau này nhiều quán bún chả mọc lên, đặt tên là bún chả Obama. Chuyến này á, đu theo á, em tính là mở cái quán bò, có ai tới để ủng hộ không à nha. Còn một người khác á, thì để kết thúc thì họ có nói một câu nghe cũng vui, thưa quý vị. Á đù, bị bọn Tây Long nó chơi khăm mà, không có biết mà lại còn vên báo vào cái bản mặt nữa.
Chúng đi buồn buồn sắc buồn sầu, chúng đi buồn nước mắt lòng đau, chúng đi buồn thân xác xanh xao, buồn đời mình buồn cả thâm sâu. Chúng đi buồn buồn bến buồn bờ, chúng đi buồn ánh mắt trẻ thơ, chúng đi buồn tình khóc đơn sơ, cho đời càng gian khổ càng to. Rồi một mai em lên non cao, trông về xa núi ra ngập sâu, những thành phố chen chúc bụi đau, nơi kiếp người tranh thủ miếng đau. Và lòng lòng nhân, chúng đi buồn buồn nghĩa buồn danh, buồn sự thật buồn cả lương tâm. Rồi một mai...